Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 18 tháng 8, trong tuần 19 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 19, câu 3 đến câu 12. Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: "Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoãn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo huấn của Đức Giêsu Kitô trong tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta hai chọn lựa ơn gọi của đời sống. Trước hết là ơn gọi đời sống gia đình, thứ đến ơn gọi của đời sống tu trì. Mỗi chúng ta khi sinh vào cuộc đời đều có một ơn gọi chung, đó là ơn gọi nên thánh. Mỗi chúng ta được mời gọi nên thánh vì Thiên Chúa là Đấng Thánh. Thiên Chúa đã thánh hiến chúng ta qua bí tích rửa tội. Và trên nền tảng của bí tích rửa tội, Chúa mời gọi mỗi người đảm nhận một ơn gọi riêng. Ơn gọi đời phu phụ hay ơn gọi đời tu trì. Sống ơn gọi vợ chồng, Chúa mời gọi hãy trung tín với nhau, nhất phu nhất phụ. Hãy trung tín trong đời sống hôn nhân. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Vấn nạn ly dị không phải là vấn nạn xa lạ đối với con người thời đại chúng ta. Không phải chỉ những anh chị em không biết Chúa Kitô họ ly hôn tái hôn, mà ngay cả những người tín hữu cũng đã để cho đời sống của mình thiếu đi chứng từ của đức ái. Họ đã bẻ gãy sợi dây hôn phối được thiết lập trong bí tích hôn phối. Thế rồi, bao nhiêu gia đình tan vỡ, con cái không được sống chung với cha mẹ, và những cuộc tái hôn mới càng làm cho nhiệm thể của Chúa Kitô bị chia cắt hơn. Bởi lẽ, đời sống vợ chồng là hình ảnh sống động diễn tả tình yêu của Chúa Kitô và Hội Thánh. Chỉ có một Chúa Kitô và một hiền thê xinh đẹp là Hội Thánh của Người. Đời phu phụ phải diễn tả nét đẹp của tình yêu Chúa Kitô và Hội Thánh, tình yêu của Hội Thánh và Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những người sống đời phu phụ được ơn trung thủy với nhau, để mãi mãi tình yêu của họ được son sắt và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu của Chúa và Hội Thánh Người. Khi cầu nguyện cho những người sống ơn gọi vợ chồng, chúng ta cũng không quên ơn gọi đời thánh hiến. Các môn đệ nói với nhau, làm chồng mà phải khổ thế thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Chúa nói, không phải ai cũng hiểu được. Ai hiểu được thì hiểu. Một lời mời gọi sống đời tu trì, sống dấn thân, trở thành môn đệ của Chúa với đời sống độc thân tu trì là một ơn gọi đặc biệt trong Hội Thánh. Chúa mời gọi các con cái của Chúa, những người nam nữ quảng đại hiến dâng đời sống để phục vụ trong vườn nho của Chúa, để dấn thân loan báo tin mừng, để trở nên dấu chỉ sống động của nước trời mai hậu. Ơn gọi đời tu sĩ, ơn gọi hiến dâng, ơn gọi thuộc về Chúa trong bậc tu trì luôn là ơn gọi cao quý giáo hội cổ võ. Xin cho chúng ta, xin cho các gia đình luôn là những vườn ươm ơn gọi, giúp cho con cái chúng ta nghe được tiếng Chúa gọi để quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa, để trở nên những người thợ lành nghề trong vườn nho của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho những người đang sống đời thánh hiến, để họ toàn tâm toàn trí thi hành sứ mạng Chúa trao phó, để họ thuộc về Chúa, chọn con tim và vẹn khối tình, để họ luôn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của đời thánh hiến, hầu hiến dâng đời sống phục vụ Chúa và anh chị em theo thánh ý Chúa muốn. Chúng ta tha thiết cầu nguyện cho những người sống đời đôi bạn được ơn thủy chung với nhau thế nào, thì cũng hãy tha thiết xin Chúa chúc lành cho những người sống đời thánh hiến được ơn trung tín với Đức Giêsu và đi trọn cuộc hành trình môn đệ, hầu thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa chào phó. Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con là những người sống đời đôi bạn, sống đời vợ chồng. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau, thủy chung với nhau như Chúa muốn. Xin Chúa cũng chúc lành cho chúng con là những người sống đời tu trì. Xin cho chúng con cảm nhận tình Chúa ngọt ngào dường bao. Cho chúng con biết thuộc trọn về Chúa, trung tín trong ơn gọi của mình, mà dấn thân loan báo tin mừng cứu độ. Amen. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin số 3, Nam Sudan. Đức Hồng Y Parolin khẳng định, Đức Thánh Cha liên đới với đau khổ của dân Nam Sudan. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha Francisco gần gũi và liên đới với những đau khổ của nhân dân Nam Sudan. Đức Hồng Y cho biết như trên, trong thánh lễ hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phẩm Malacan ở mạng Bắc Nam Sudan, nơi Ngài đến viếng thăm. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có những người di tản từ chiến tranh và những người tị nạn hồi hương. Trong bài giảng, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nhắc nhở rằng Đức Mẹ Lên Trời là dấu chỉ an ủi và hy vọng. Chúng ta cần nhìn lên Mẹ trong khi lữ hành trên mặt đất này, khi chúng ta cảm nghiệm hoạt động của sự ác, như chiến tranh đang xảy ra ở Ukraine, Sudan và bao nhiêu nơi khác ở Phi Châu, hoặc như nội chiến mà Nam Sudan đã phải chịu, và ngày nay còn đang chiến đấu để chữa lành các vết thương chiến tranh. Đức Hồng Y nhận định rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn tại Nam Sudan vẫn thuộc hàng lớn nhất tại Phi Châu, với 2.300.000 người đang sống tại các nước láng giềng và 2.200.000 người khác di tản người địa. Đất nước này vẫn còn chịu hậu quả của nội chiến, những xung đột bộ tộc còn kéo dài và gần đây là các thiên tai làm cho hàng triệu người phải sống nhờ trợ giúp nhân đạo. Đức Hồng Y Parolin nói, tại đất nước này, anh chị em đã chịu đau khổ, đã đích thân cảm nghiệm những xung đột, căng thẳng, đói khát, bất an, lục lội, xung đột chủng tộc, cạnh tranh quyền hành và những trò chơi chính trị. Lạy Chúa, cho đến bao giờ chúng con còn phải chịu những tai ương này? Khi nào hòa bình và thanh thản trở lại trong các cộng đoàn của chúng con, tiếng kêu của các bà mẹ, các ông bà nội ngoại và những người vô tội kêu thấu tới trời. Chính tại Malacan này, hồi đầu tháng 6 năm nay đã xảy ra cuộc xung đột dữ dội giữa các bộ tộc trong vùng tại một trại di tản do Liên Hiệp Quốc quản lý, khiến cho 13 người chết. Trại này được thiết lập cách đây 10 năm để tiếp đón khoảng 12.000 thường dân, nhưng hồi tháng 12 năm ngoái đã phải đón hơn 37.000 người. Đức Hồng Y Parolin trấn an các tín hữu rằng sự ác không có tiếng nói cuối cùng và không chiến thắng mãi mãi. Hình ảnh Đức Mẹ Lên Trời là một bảo đảm trước mặt thế giới, đó là một dấu hiệu an ủi và hy vọng, và ngày nay đang chiếu sáng những tối tăm và bóng đen của cuộc sống. Malacan cũng như phần còn lại của Nam Sudan và toàn thế giới rất cần niềm hy vọng này.
Tin Nairobi, các vị lãnh đạo tôn giáo Phi Châu kêu gọi giảm nợ. Các vị lãnh đạo tôn giáo Phi Châu kêu gọi cấp thiết giảm bớt các món nợ nước ngoài của các nước Phi Châu. Số nợ này lên tới 1.100 tỷ Mỹ Kim. Trong tuyên ngôn chung công bố ngày 9 tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo tôn giáo bày tỏ lập trường trên đây và nhấn mạnh rằng lãi suất cao do số nợ này gây ra cản trở việc đầu tư vào các dịch vụ cho dân chúng, nhất là tại miền Nam Phi Châu. Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề nợ nần nước ngoài này, ảnh hưởng tiêu cực tới 3 tỷ 300 triệu người. Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhận định, 3 tỷ 300 triệu người không phải là một rủi ro cho hệ thống, nhưng đó là một thất bại của hệ thống. Và một số quốc gia nghèo nhất thế giới đang buộc lòng phải chọn lựa giữa việc trả hết nợ hoặc phục vụ người dân của họ. Đức Thánh Cha Francisco đã hơn một lần nêu bật tầm quan trọng của việc kiến tạo an sinh cho người dân ở Phi Châu. Sau cuộc viếng thăm ở Cộng hòa Dân chủ Congo hồi cuối tháng Giêng đầu tháng 2 năm nay, Ngài than phiền rằng Phi Châu vẫn còn là một đại lục mà một số người vẫn nghĩ là có quyền bóc lột. Đức Thánh Cha tuyên bố hôm 8 tháng 2 năm nay rằng đừng bóc lột Phi Châu nữa. Tôi đã nói trong một dịp khác rằng trong tiềm thức của tập thể, người ta nghĩ rằng cần phải tận dụng Phi Châu, đó là điều quá đủ rồi. Ngày nay, trong cộng đồng quốc tế, càng ngày người ta càng ý thức về vấn đề làm thế nào loại trừ nợ nần của Phi Châu, và vì thế, các vị lãnh đạo tôn giáo tại đại lục này lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế.
Tin Managua, Nicaragua. Chế độ tại Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội. Chế độ của hai vợ chồng Daniel và Murilo Ortega tiếp tục bắt hại giáo hội Công giáo. Hai hành động mới nhất trong chiều hướng này là không cho hai linh mục Nicaragua mới tham dự ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon, Bồ Đào Nha được trở về nước và phong tỏa tài khoản và tài sản của Đại học Dòng Sen ở Trung Mỹ. Quyết định phong tỏa này do nhà nước Nicaragua đưa ra hôm 19 tháng 8 vừa qua qua các giới chức thuộc Bộ Giáo dục tại nước này. Sau khi tin về hành động trên đây của nhà cầm quyền Nicaragua hôm ngày 10 tháng 8, 6 phong trào sinh viên ở nước này đã lên án việc làm này rằng như một cuộc tấn công trực tiếp đối với tự do giáo dục và trí thức. Tuyên ngôn chung của 6 phong trào này nói rằng, thật là điều đáng báo động và đáng trách vì chế độ độc tài Sandino cấm băng tài khoản ngân hàng của Đại học Trung Mỹ cũng như tài khoản của thành viên hội đồng đại học và một số giám đốc. Những hành động vô căn cứ này dựa trên những lời cáo buộc là rửa tiền và tài trợ khủng bố, thiếu căn bản và là thành phần của chiến lược đàn áp đối lập và bịt những tiếng nói phê bình. Chúng tôi yêu cầu hủy bỏ ngay việc đóng băng các tài khoản ngân hàng của Đại học Trung Mỹ và của mọi thành viên liên hệ. Một nhóm 222 người Nicaragua lưu vong tại Mỹ sau khi bị nhà nước này trục xuất cũng lên án việc phong tỏa tự nói là độc đoán và bất hợp pháp. Mặt khác, hai linh mục Nicaragua đã tham dự ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon. Khi đến phi trường thủ đô Managua thì không được các giới chức hải quan cho đi vào theo lệnh của Sở Di trú và Ngoại kiều. Đó là cha Tomás Sergio Zamora Calderón, cha sở giáo sứ Nuestro Señor de los Milagros thuộc giáo phận León y Chinandega ở miền Đông Bắc, cũng là giám đốc Caritas, kiêm quản lý của giáo phận, và cha William Mora của giáo sứ Chris Turay thuộc giáo phận Siona, tỉnh Caribe ở miền Bắc Nicaragua, đồng thời cũng là giám đốc một vụ giới trẻ Siona. Bà Marta Patricia Molina, người Nicaragua lưu vong, chuyên nghiên cứu về vấn đề nhân quyền tại nước này, cho biết như trên. Bà cũng là tác giả nghiên cứu tựa đề Nicaragua phải chăng là một giáo hội bị bắt hại. Giáo dân thuộc các xứ của hai linh mục bị cấm về nước kinh ngạc về tin trên đây, vì hai linh mục rất năng động và gần gũi dân chúng. Tính đến ngày 7 tháng 6 năm nay, nhà nước Nicaragua đã buộc 77 linh mục, tu sĩ phải rời khỏi nước này kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng xã hội và chính trị tại đây hồi tháng 4 năm 2018.
Inpochi, Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Siro-Malaba xuất hiện họa lì giáo. Đặc ủy của Đức Thánh Cha Francisco cố gắng giúp giáo hội Công giáo Siro-Malaba tại Ấn Độ tránh hiện họa lì giáo về vấn đề phục vụ. Giáo hội nghi lễ Đông Phương này có khoảng 4.250.000 tín hữu trên thế giới, trong đó 2.350.000 người ở bang Kerala, miền Tây Nam Ấn Độ. Số giám mục của giáo hội này vào khoảng 65 vị và có hơn 9.000 linh mục. Đây là giáo hội Công giáo Đông Phương lớn thứ hai sau giáo hội Công giáo Ukraine. Những tranh chấp về phục vụ đã diễn ra từ lâu tại tổng giáo phận Ernakulam Angamali, với khoảng nửa triệu tín hữu là giáo phận lớn nhất của giáo hội Siro-Malaba. Tại đây, hàng trăm linh mục vẫn từ chối không áp dụng cách thức mới để cử hành thánh lễ, bắt đầu có hiệu lực từ mùa hè năm 2021 do quyết định của giáo quyền. Phục vụ mới là một giải pháp dung hòa giữa các nghi lễ đã được sử dụng trước đó. Theo đó, phần đầu của thánh lễ và phục vụ lời Chúa, linh mục quay xuống giáo dần. Phần giữa của thánh lễ với nghi thức thánh thể thì linh mục quay lên bàn thờ cùng với hướng nhìn của giáo dân. Sau rước lễ, linh mục lại quay xuống tổng đoàn. Mặc dù Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi và nhắn nhủ, khoảng 400 linh mục cùng với nhiều giáo dân trong tổng giáo phận Ernakulam Angamali vẫn từ chối áp dụng nghi thức mới. Theo lời thỉnh cầu của Đức Thống Y George Allen Cherry, tổng giám mục trưởng của giáo hội Công giáo Siro-Malaba, Đức Thánh Cha tự đặc ủy của ngài với năng quyền đặc biệt đến Ấn Độ để giải quyết vấn đề. Đó là Đức tổng giám mục Sirin Vachin, năm nay 58 tuổi, nguyên là giáo sư rồi làm viện trưởng giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma, trước khi được bổ nhiệm làm tổng thư ký bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương từ năm 2009. 11 năm sau đó, ngài được bổ nhiệm cai quản tổng giáo phận Košice ở Slovakia, quê hương của ngài. Đức tổng giám mục Vasin đã đến Ấn Độ vào ngày 4 tháng 8 vừa qua để thi hành sứ vụ Đức Thánh Cha trao phó. Hôm 15 tháng 8, khoảng 250 linh mục phản loạn đã cử hành thánh lễ theo phục vụ riêng của họ tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở thành Ernakulam, bị đóng cửa từ tháng 12 năm ngoái. Về phần đức tổng giám mục đặc ủy Sirin Vasin, Trong thánh lễ, từ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hồ Trì, trụ sở của giáo hội Siro Malabar, Ngài xin các linh mục và các tín hữu đừng theo nhóm phản loạn và tham dự những thánh lễ bất hợp pháp. Đức Tổng giám mục nói, sẽ không bao giờ có phúc lành của Thiên Chúa trên sự phản đối và phản loạn bất hợp pháp. Tôi quỳ gối và đích thân xin lỗi vì tất cả những gì đã làm cớ thực sự hay giả định cho cuộc nổi loạn này. Cũng vậy, tôi quỳ gối xin anh em đừng tham gia cái tội chống lại Chúa và giáo hội Công giáo. Xin anh em hãy thành tâm tự hỏi, anh em có theo Đức Thánh Cha hay không? Anh em có muốn tiếp tục là linh mục và là phần tử của giáo hội Siro Malabar của anh em hay không? Anh em theo Đức Giáo Hoàng hay là chống lại Ngài? Hoặc anh em muốn nghe tiếng nói của những người gây rối, hướng dẫn anh em tới chỗ, bất tuân phục Đức Thánh Cha và các mục tử hợp pháp của giáo hội Siro Malabar và giáo hội Công giáo không? Đức Tổng giáo mục Vashin nói thêm rằng, phải chăng anh em muốn tiếp tục cử hành thánh lễ một cách bất hợp pháp, hoặc anh em muốn cử hành thánh lễ theo các quy luật do giáo hội ấn định? Anh em có muốn lắng nghe Đức Thánh Cha của anh em hay là nhân danh sự liên đới giả dối, lắng nghe một số linh mục đang dẫn anh em tới tình trạng tách rời trong thực tế, ra khỏi giáo hội Công giáo, hoặc anh em bị hăm dọa phải làm như thế? Phải chăng anh em để cho mình bị hăm dọa do một thiểu số người phản đối hung bạo? Họ theo đuổi những kế hoạch đèn tối và đi tới độ phá rối hoặc ngăn cản việc cử hành thánh lễ theo quyết định của Hội đồng Giáo hội. Cũng trong lời kêu gọi long trọng này, Đức Tổng giám mục đặc sứ của Đức Thánh Cha xác quyết rằng năm 2021, Hội đồng Giáo hội Siro Malabar, cơ quan tối cao quyết định trong giáo hội này, đã soạn quy tắc cử hành thánh lễ. Tòa Thánh đã phê chuẩn việc áp dụng nhiều cách thức đồng nhất cử hành thánh lễ trong toàn giáo hội Công giáo Siro Malabar. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh, Đức Thánh Cha Francisco được đích thân thông tin chi tiết về những vấn nạn và những lập luận chống đối việc áp dụng phục vụ mới để cử hành thánh lễ trong tầm giáo phận Ernakulam Angamali. Năm 2021, Ngài viết thư cho giáo hội Công giáo Siro Malabar yêu cầu mau lẹ áp dụng cách thức đồng nhất cử hành thánh lễ. Năm ngoái, Đức Thánh Cha lại viết thư cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân tái yêu cầu mau lẹ áp dụng phục vụ thống nhất. Thế mà anh em cứ tiếp tục chọn đi theo hình thức phục vụ riêng, tự cô lập mình với phần còn lại của giáo hội Siro Malabar.
Tin Kiev, Ukraine. Từ ngày 1 tháng 9, Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương theo lịch Gregoriano. Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương bắt đầu theo lịch phụng vụ Gregoriano để cử hành những ngày lễ nhất định. Quyết định này đã được thông qua trong thời gian qua và bắt đầu được áp dụng từ đầu tháng 9 này. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechuk, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, thông báo như trên trong thư mục tử gửi toàn giáo hội. Ví dụ cụ thể là giáo hội này sẽ cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 thay vì vào ngày 7 tháng Giêng như trong chính thống giáo, vì các giáo hội này tiếp tục theo lịch của Hoàng đế Giuliano có từ năm 46 trước Chúa Kitô, vì theo lịch do Đức Giáo hoàng Gregoriano thứ 13 du nhập ngày 4 tháng 10 năm 1582 để sửa chữa sự sai lệch 10 của lịch Giuliano và lịch Gregoriano đang được áp dụng trong phần lớn các nơi trên thế giới. Động lực khiến Giáo hội Công giáo Ukraine đi tới quyết định trên đây cũng vì muốn thoát khỏi vùng ảnh hưởng của chính thống Nga. Thư của Đức Tổng giám mục trưởng có đoạn viết: "Chúng tôi tin rằng sự cải tổ lịch sẽ giúp đẩy mạnh sự hiệp nhất của các tín hữu trong giáo hội chúng ta ở Ukraine và nước ngoài, vì phần lớn các giáo phận hải ngoại của chúng ta đã chấp nhận lối cử hành này." Đức Tổng giám mục Sechuk cho biết giáo hội tạm thời giữ lịch về lễ phục sinh như cũ, ít nhất là vì nhu cầu của chúng ta tại Ukraine. Chúng ta có thể cảm nghiệm lễ phục sinh và nhịp phụng vụ liên hệ đồng thời với các anh chị em chính thống giáo. Hồi đầu thế kỷ thứ 20, tiến trình chuyển sang lịch Gregoriano đã bắt đầu tại một số cộng đoàn ở hải ngoại, nhưng tại Ukraine, tiến trình này bị dừng lại vì nhiều lý do. Trong những năm gần đây, vấn đề lại tái xuất hiện và hiển nhiên là lịch Giuliano không còn vai trò chỉ rõ căn tính của chúng ta. Đức Tổng giám mục trưởng nhấn mạnh thêm rằng, để bảo tồn căn tính Kitô Kiev trong thế giới hiện đại, cũng như các truyền thống thần học, linh đạo, tu đức và giáo luật, chúng ta cần sự chăm tân đích thực và toàn bộ, cũng như hồi sinh thực sự, chứ không bắt chước và trì trệ. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, đông nhất trong số 21 cộng đoàn Công giáo Đông Phương trên thế giới. Tại hải ngoại, giáo hội này có các tín hữu tại Mỹ, Canada, Nam Mỹ, Australia và một số nước khác.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông thần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con
nói về lòng vị tha, người Việt Nam chúng ta thường có câu quá tam ba bận, bước sang lần thứ tư là coi như đã vượt chỉ tiêu, không thể tha thứ thêm được nữa. Nhưng Chúa lại muốn chúng ta phải tha thứ không giới hạn số lần. Điều này có quá khó đối với chúng ta hay không? Chúng ta cùng chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu trong Kinh Thánh. Ngay từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã cất tiếng xin Chúa Cha tha cho những kẻ thi hành án tử với Ngài. Hay trong Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện: xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Sống giữa xã hội mà chủ nghĩa cá nhân được đặt lên hàng đầu như hiện nay, lòng vị tha như món hàng xa xỉ, khó thực hành. Khi mà Chúa muốn mỗi chúng ta thực thi lòng vị tha ấy cho những người đã đối xử tệ bạc với chúng ta, những người đã làm chúng ta tổn thương, những người khiến chúng ta đau khổ, vân vân, và thậm chí tha thứ cả cho những người đã cướp đi mạng sống của mình. Vì tha thứ là đặc tính của tình yêu. Trong tình yêu Chúa, chúng ta tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Tha thứ không phải là yếu nhược, mà là sức mạnh của tình yêu, là khí phụ của hòa bình. Chỉ tha thứ mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự bực tức, oán giận và thù địch. Khi phải chịu tổn thương nặng nề bởi một người thân thiết với mình, người đó có thể là bạn bè, người thân trong gia đình, hàng xóm láng giềng, hoặc thậm chí là những người mà chúng ta đã dành trọn trái tim để yêu thương. Trong Hạnh Các Thánh có nói đến vị thánh nữ ở độ tuổi 11, vì để gìn giữ sự trong sạch nơi thân xác, Thánh Maria Goretti đã bị kẻ tấn công mình là Alessandro đâm 14 nhát. Tuy nhiên, thánh nữ đã chọn lựa tha thứ thay vì hận thù. Không để hận thù làm chai sạn trái tim đã quyết dành trọn cho Chúa. Những lời cuối cùng của thánh nữ được cất lên trước khi qua đời là: "Con tha thứ cho Alessandro và con muốn anh ấy lên thiên đàng với con mãi mãi." Chính nhờ sự tha thứ chân thành của thánh Maria Goretti mà Alessandro đã được ơn hoán cải tâm hồn 6 năm sau đó. Anh ấy đã có một giấc mơ, trong đó thánh nữ đã xuất hiện, tặng anh ta 14 bông hoa loa kèn, tượng trưng cho sự thuần khiết, chính xác theo số nhát mà anh ta đã đâm, và cuối cùng dẫn đến cái chết của thánh nữ Maria Goretti. Chính nhờ sự tha thứ của vị thánh nữ trẻ tuổi này, kẻ tấn công thánh nữ đã có thể làm hòa với Thiên Chúa. Anh ta đã tìm thấy sự bình an và tình yêu bằng cách thú nhận tội lỗi của mình với Đức Giám Mục và cầu xin mẹ của thánh Maria Goretti, bà Assunta Goretti, tha thứ. Alessandro đã dành những ngày còn lại của mình để cố gắng một cuộc đời đạo đức và thậm chí còn tham dự thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho thánh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, lòng vị tha của thánh nữ Maria Goretti đã mang lại ơn hoán cải cho tội nhân, và cũng chính là người đã lấy đi mạng sống của thánh nữ. Cho nên tấm lòng vị tha mà chúng ta dành cho những ai đã mang lại đau khổ cho chúng ta cũng có giá trị trong việc đưa họ trở về với đường chính lộ và cho họ động lực để thay đổi chính mình và dấn thân trên con đường yêu thương. Và trên hết, quảng đại sống tha thứ là con đường ngắn nhất giúp chúng ta đạt đến đức ái hoàn hảo theo gương Chúa Kitô, đấng đã sẵn sàng yêu thương và tha thứ cho chúng ta là những tội nhân. Ước gì mỗi người chúng ta biết chiêm ngắm Chúa Giêsu mỗi ngày, đón nhận được nơi Ngài tình yêu thương tha thứ, để từ đó, chúng ta cũng biết thi thố tình yêu thương ấy cho mọi người. Xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ, ban cho mỗi người chúng con ơn can đảm và sức mạnh để có thể sống sự tha thứ mỗi ngày, gợi đi từ những điều nhỏ bé nhất trong đời sống, dù đó chỉ là một lời nói tha thứ. Lạy Chúa, trong niềm tin tưởng, chúng con luôn xác tín rằng, để có thể tha thứ, thì nỗ lực của riêng chúng con thôi chưa đủ. Chúng con còn cần đến sự trợ giúp, ân sủng của Ngài. Vì vậy, xin Chúa hãy đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa, để nhờ tình yêu Chúa nung nấu mỗi ngày, mà chúng con có thể tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con luôn mãi. Chỉ vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Amen.
Nếu có những lúc bước đi sau thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn rơi nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dân với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.